Cần biết rõ đường giảng sanh. Kính gửi đạo huynh Thiện Khánh, Diệu Âm có chút duyên sự phải đi Pháp, Âu Châu hơn một tháng. Vừa về thì nhận được thư của anh và một số thư khác. Diệu Âm xin hồi thư anh. Việc may mắn đầu tiên khi vừa về tới Úc thì tôi đã sớm có dịp được bái kiến Hòa Thượng Tịnh Không và trình bày lên Ngài cái nguyện vọng của anh. Ngài đã hứa khả. Nhưng trong thời gian này Ngài rất bận, vừa mới xong mấy đại lễ thì Ngài lại phải bôn ba xuất ngoại để hoằng pháp. Thôi thì cũng tùy duyên, có duyên thì hữu cầu tất ứng, chứ không nên vội. Nếu anh có được thủ bút của Ngài thì thật là quý quá lắm vậy. Kính anh Thiện Khánh, có lẽ chúng ta có duyên với nhau nên đời này ở xa mà thành ra gần. Tôi rất sung sướng được làm quen với một người biết làm thơ, biết tu hành và tâm hồn nhiệt thành như anh. Đọc thư anh rất lấy làm cảm kích, nhưng thật sự không dám nhận những lời tán thán và cảm ơn của anh. Khi gặp được pháp môn niệm Phật thì tôi tin tưởng, rồi lấy lòng tín ngưỡng đó mà thành tâm khuyên người niệm Phật, lòng chân thành khuyên giải, mong cho những ai nghe được phát khởi lòng tin, muốn được giảng sanh, chí tâm niệm Phật, cầu xin cho tất cả đều đắc được thiện lợi. Diệu Âm chỉ được bấy nhiêu đó mà thôi. Tuyệt Ngộ Thiền Sư nói: Nhất cú Di Đà đắc đại tự tại, chuyển biến thánh phàm, dung thông thế giới. Niệm một câu A Di Đà Phật, được đại tự tại tam muội, siêu phàm nhập thánh, dung thông quán suốt mười phương thế giới. Tam muội là chánh thọ hay thiền định, đắc đại tự tại là được đại thiền định. Cho nên pháp môn niệm Phật không khác với pháp môn thiền, mà là pháp tối thượng thiền. Người nào một lòng thành tâm niệm A-di-đà Phật, tha thiết cầu sanh Tây Phương, tin tưởng vững chắc như vậy mà tu hành, thì sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, quyết định dung thông pháp giới, thành tựu đạo quả. Định tâm vào câu A-di-đà Phật, định hướng tương lai tại Tây Phương Cực Lạc, coi việc giảng sanh tịnh độ là tối quan trọng. Đây gọi là chánh định tụ. Thọ mạng này quá ngắn ngủi, vô thường tấn tốc, mà tâm thì lao chao gặp đâu tu đó, không có hướng đi nhất định, gọi là bất định tụ. Giảng sanh Tây Phương được thì được tất cả, chưa giảng sanh Tây Phương thì còn chịu cảnh vô thường. Còn ở trong vô thường thì dù cho thông giải kinh điển, có được thiền định nào đó của thế gian thì cũng chỉ là cảnh vô thường. Thấy rõ ràng mình không có đủ khả năng tự vượt thoát tam giới mà vẫn cố chấp không chịu niệm Phật để phải chịu thiệt thòi thì gọi là tà định tụ. Bất định và tà định không có khả năng về tới cảnh Tây Phương, chỉ có chánh định mới được giảng sanh. Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lý đạo này Phật nói rõ trong kinh Vô Lượng Thọ, nhưng người thế gian có mấy ai hiểu thấu. Anh Thiện Khánh kính, trong đời này chúng ta có duyên niệm Phật là có cái nhân lành tịnh độ. Nhân có, duyên đến thì nay ra hoa. Xin gìn giữ cái hoa này cho thật cẩn thận thì tương lai chắc chắn sẽ kết trái. Mừng cho chúng ta cùng đi chung một đường, về chung một hội. Hãy dành nhiều thì giờ cho sự giảng sanh Tây Phương, để đạo quả của chúng ta được sớm ngày thành tựu viên mãn. Cơ hội này không phải dễ tìm đâu, xin chớ xem thường. Có nhiều người tu học Phật trọn cả cuộc đời mà nhiều khi không gặp được pháp niệm Phật, không biết câu A-di-đà Phật để niệm, không rõ đường giảng sanh, để cuối đời ra đi trong mê mờ mù mịt, khiến cho thần thức vốn dĩ giải thoát nay phải biến thành một thứ vong hồn lưu lạc buồn đau. hoặc là như Đức Khổng Phu Tử nói, một loại du hồn dứt dưỡng, đây là vì dụng tính mà đành chịu mãi trầm luân trong bể khổ, thật quá tội nghiệp, quá đáng tiếc. Tu học Phật phải nhắm đến việc siêu thoát lục đạo luân hồi, chuyển phàm thành thánh, phải biết chủ động phương pháp, vạch rõ đường đi để cứu lấy huệ mạng của mình, phải sáng suốt chọn hướng giải thoát, chứ tu hành không phải là để khi chết được cầu siêu. Có nhiều người rất muốn được siêu sanh, nên thường dặn dò con cháu rằng, khi ta chết rồi hãy nhớ đến chùa cầu siêu giùm ta. Đáng thương thật, được siêu sanh hay không là do tự chính mình phải biết tu hành đúng cách, phải tự thắp đuốc soi sáng đường đi. Muốn viên mãn giác ngộ thành Phật, thì lời Phật dạy trong kinh điển là ngọn đuốc soi sáng tâm hạnh. Phật dạy, niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ để được siêu sanh. Mình không chịu niệm Phật lại tự đi theo con đường riêng, hoặc nằm đó chờ chết để cầu người đến siêu độ, có phải là đi sai đường rồi chăng? Người học Phật thời nay hầu hết sơ suất về chuyện này, thường nặng về tu phước, còn việc sanh tử thì không lo. Một trong những lý do có lẽ là ỷ lại rằng chết rồi sẽ được cầu siêu. Phật giáo là đạo cứu khổ, cứu nạn, cứu sanh tử cho chúng sanh. Cứu sanh tử nghĩa là sẽ vô sanh vô tử, vượt thoát tam giới thành Phật, chứ học Phật đâu phải là cách chờ chết rồi xin cầu siêu. Xin tất cả chư vị đồng tu, những người đang học Phật nên sớm thức tỉnh, nghiên cứu lại kinh Phật cho thật kỹ mà giác ngộ đường tu, để khỏi oan uổng công phu tu tập. Nói như vậy không có nghĩa là phá bỏ việc cầu siêu. Cầu siêu là việc phải làm, cần phải làm, đành phải làm vì có quá nhiều người chết. Nhưng còn có những việc cần thiết hơn nữa, không thể không làm. Đó là pháp cứu người khỏi chết, vững vàng siêu sanh. Một là tu hành phải hợp căn, hợp sự, hợp lý. Hai là biết cách hộ niệm giảng sanh trước khi chết, ở phút lâm chung, sau khi lâm chung. Những điều này quan trọng gấp trăm ngàn vạn lần hơn sự cầu siêu. Thế mà nhiều người lại xem thường. Thật quá thiếu sót, quá sơ suất. Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện tại Nepal lập đạo, ở đó đã có tới 96 đạo giáo. Trong những giáo phái này, họ cũng tu thiền, tu phúc, tu huệ đầy đủ, công phu rất cao, chứng đắc không phải thấp. Họ có thể đạt những mức thiền định rất thâm hậu, có trí huệ, có thần thông, có chứng ngộ, nhưng tất cả vẫn chỉ là phước báo nhân thiên, chưa có đủ năng lực thoát vòng tam giới. Đức Phật thị hiện xuống phàm chính là để giải quyết cái vấn nạn này, nghĩa là cứu cái sanh tử khổ nạn của chúng sanh, chứ không phải tạo thêm phương tiện mới cho chúng sanh chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Thời mạt pháp này muốn vượt thoát luân hồi lục đạo, muốn viên thành Phật đạo, thì không có đường nào đơn giản, vững vàng và nhanh chóng bằng đường niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Kinh Đại Tập Phật dạy, chúng sanh trong thời mạt pháp phải nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Niệm Phật thoát luân hồi là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải chết. Người đã giảng sanh thì đâu cần tới chuyện cầu siêu. Người trông cậy vào sự cầu siêu là vì chỉ biết chờ chết, chứ không biết đi giảng sanh. Nói cách khác, không biết tu đường đắc giảng sanh, thành ra chỉ tu theo đường chờ chết. Chết trong lục đạo và giảng sanh về Tây Phương là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Trước đây chúng ta đã bàn qua khá nhiều rồi. Người chết rồi quả thật đáng thương hại. Vì quá thương hại cho người chết nên phải tổ chức cầu siêu cho họ. Phật dạy, lấy từ bi làm gốc, người học Phật phải có tâm cứu độ chúng sanh. Cứu người thì còn nước, còn tát. Cầu siêu là lòng chân thành muốn cứu độ vong linh, mong cho tương lai người đó trở về với Phật pháp tu hành đứng đắn để có cơ hội được độ. Còn việc sẽ được độ hay không còn tùy thuộc vào rất nhiều nhân duyên, chứ đâu phải cầu siêu là chắc được siêu sanh. Ấy thế mà nhiều người cứ đem huệ mạng của mình kỳ vọng vào điều này. Thậm chí nhiều nơi còn lập giá biểu để cầu siêu, thật là hết chỗ nói. Theo như Ngài Tịnh Không nói, trong Phật giáo, sự cầu siêu chỉ mới xuất hiện từ thời nhà Đường bên Trung Quốc, khi tướng An Lộc Sơn tạo phản, gây nên quốc nạn tương tàn, người chết vô số. Đường Quyền Tông năm Khai Nguyên thứ 26 mới lập ra Khai Nguyên tự để siêu độ cho tướng sĩ Trận Vong, cho vong linh tử nạn. Siêu độ từ đó mà có. Trong thư anh viết: "Tôi làm con của mẹ tôi mà tôi không có đủ lời lẽ để khuyên mẹ mình. Mong anh thương tình một lần khuyên thẳng cho dài hàng." Đọc tới lời này, anh Thiện Khánh đã làm tôi vô cùng cảm động. Anh là người có kiến giải về Phật Pháp không phải thường, có những tư tưởng sâu sắc, có tâm cầu đạo rất mạnh và tu hành lâu năm. Thế mà anh còn có những lời khiêm nhường đáng kính. Thực ra tôi đã làm theo lời anh lâu rồi mà anh không để ý đó thôi. Trong những lời thư khuyên cha mẹ, anh chị em, bạn hữu niệm Phật, Diệu Âm có nhiều lần cầu xin những lời khuyên chân thành này cùng đến với tất cả những ai hữu duyên, giúp cho người thấy phần nào chân tướng của vũ trụ nhân sinh, hầu sớm phát tâm Bồ Đề, nhất hướng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hàng ngày tôi niệm Phật, có chút công đức nào cũng đều hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh, cầu nguyện cho tất cả mọi người sớm có ngày giác ngộ, sớm được độ thoát. Như vậy, những lời thư này không còn là lời khuyên của riêng tôi nữa. Nếu ai hoan hỷ tiếp nhận, thì nó sẽ biến thành lời khuyên của chính mình, của người con đối với cha mẹ, của người thân đối với thân bằng quyến thuộc. Trong thư anh viết: "Mẹ tôi nghe các băng khuyên người niệm Phật thì cũng chịu lắm." Đọc thư khuyên người niệm Phật mà cũng chịu lắm, thì cụ mẫu và Diệu Âm đã có chút duyên với nhau. Duyên của người làm con khuyên mẹ. Mỗi lần anh mở máy cho bà cụ nghe băng khuyên người niệm Phật là một lần anh khuyên bà cụ niệm Phật. Những lời khuyên ấy là lời của chính anh Thiện Khánh. Tôi khuyên, anh khuyên, chúng ta hãy cùng nhau khuyến tấn, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ, bà con thân thuộc của mình niệm Phật giảng sanh. Anh viết tiếp: "Chỉ xét tôi làm con còn dở đủ thứ, thì xin thưa rằng, cái dở của một người con chân thành khuyên mẹ niệm Phật, cầu cho mẹ được giảng sanh Tây Phương, thì cái dở này thật sự quá hay. Muốn giác ngộ được một người đâu phải dễ. Anh vì chữ hiếu đã tận hết khả năng và phương tiện để lo tròn đạo nghĩa làm con, thì cái dở của anh phải chăng đã thành quá giỏi, quá quý? Cái quý nhất trong những cái quý báo mà thiên hạ chưa chắc đã có ai sánh bằng. Thử đem so sánh với những cái hay của những người con khôn lanh, biện bác, ưa triết lý, chỉ biết ôm lấy những thứ thế tục thường tình để sống. Đã mê mờ lý đạo mà còn tự cho mình là thông minh trí huệ. Họ cản ngăn cha mẹ niệm Phật, không những làm cho cha mẹ mất phần giải thoát, mà còn khiến cho người phải chịu đọa lạc nhiều kiếp số trong chốn khổ nạn. Thì cái hay đó phải chăng là một thứ dở, dở đến chỗ tàn tệ, tai hại, tội lỗi? Tục ngữ nhân gian thường nói, trẻ đi ra, già đi vô. Tuổi trẻ nông nổi, ưa chạy theo thế tục, bông lung, tạo nghiệp. Tuổi già hiểu đạo, chán ngán cảnh đời, trở về lo tu tâm, dưỡng tánh. Vì thế, cha mẹ khuyên con cái tu hành thì thường thấy. Còn con cái lo chuyện tâm linh cho cha mẹ thì khá hiếm hoi. Cho nên, trên đời này, những người tuổi già mà có được những người con lo lắng việc tu hành cho mình thì thật có đại phước, đại duyên, đại thiện. Cái đại phước thiện này chính là cuối đời mình được có người sẵn bên cạnh để hộ niệm, hướng dẫn, gỡ rối, giải tỏa ách nạn, bảo vệ an toàn cho mình giảng sanh. Giảng sanh được thì một đời thành tựu, cứu cánh, giải thoát. Có cái phước báo nào lớn hơn, có thiện duyên nào lớn hơn? Cứ thử so sánh ở những người mà có những người con mê muội, ngỗ nghịch, không biết tu hành. Chúng thường bỏ rơi cha mẹ trong những tình huống đau khổ nhất, bi thương nhất, mình thì nằm một chỗ chờ chết, bị nghiệp chướng hành hạ, đau khổ vô song. Quan gia trái chủ đánh phá kinh hoàng, trong khi con cái thì phớt tỉnh, chẳng bận tâm ngó ngàng. Lâm nạn mới thấy khổ, khổ mà không ai để nương nhờ mới thấy tủi thân. Sự tủi thân này quá lớn. Nói đến quan gia trái chủ, chúng ta cũng đừng quên kể đến những đứa con không biết tu hành, những người thân mê mờ đường đạo. Họ cũng có lý trí, có lòng thương, có tâm hiếu, nhưng thường vô tình gây hại thê lương cho người thân thuộc. Bằng cách nào? Chống phá việc niệm Phật, ngăn cản sự hộ niệm, làm đoạn mất đường giảng sanh. Còn gì nữa? Khóc lóc, than vãn, giành giật, níu kéo, khuấy động thân xác. Họ làm đủ trò sai lầm lúc lâm chung, khiến cho cha mẹ phải vào ba đường ác, chịu đọa lạc vạn kiếp. Có sự đau khổ nào lớn hơn? Nhân sinh chữ hiếu làm đầu, xin khuyên rằng làm con chớ nên khinh bạc cha mẹ. Dù mình không rõ đạo pháp thì cũng chớ nên tùy thuận theo những tư tưởng phàm tục mà làm sai lời Phật dạy. Biết khiêm nhường mới tiến bộ, hiếu đạo mới thiện lành. Đừng nên tự mạn cố chấp vào thành kiến cá nhân mà nhiều khi gây nên tội ác quá lớn đối với đấng sanh thành. Nên nhớ, nghĩ thì ai nghĩ sao cũng được, còn đúng thì không phải nghĩ gì cũng đúng đâu. Nên biết làm theo lời Phật dạy để cứu song thân, cứu bà con, cứu chính mình trong mai hậu. Trong chuyến đi Pháp vừa qua, tôi có dịp đến thăm một bà cụ trên 80 tuổi, tâm tính hiền lành. Cụ phát tâm đi cầu siêu tụng đám cho những người Việt Nam chết. Thế mà chính cụ lại không tin tưởng rằng con người trong đời này có thể được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tuổi già sức yếu, bỗng nhiên chỉ qua một đêm thì cụ không còn đi được. Rồi một đêm khác, cũng bỗng nhiên âm giọng bị cắt ngang không nói được nữa. Mặc dầu tinh thần cụ vẫn tỉnh táo, nghe rất rõ. Cụ tiếp chuyện bằng cách viết ra giấy. Tôi tới thăm cụ khi tình trạng đó vừa mới xảy ra được vài hôm. Nhìn thấy tình huống như vậy, tôi nghĩ thời hạn có lẽ khá khẩn trương. Tôi khuyên bà cụ hãy mau mau niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh, cứ một đường đi một hướng về, buông xả vạn duyên, buông xả sự đời, không sợ chết, không lưu luyến con cháu, nhà cửa, thế sự gì cả. Nếu thành tâm niệm Phật, giữ chắc câu A-di-đà Phật, niệm ngày, niệm đêm, tha thiết cầu xin về Tây Phương, cứ làm vậy thì cụ sẽ được giảng sanh. Cụ rất thích nghe Pháp, những cuộn băng cassette giảng Pháp khắp nơi cụ có khá nhiều. Tôi khuyên cụ, nếu muốn được về tới Tây Phương, thì giờ đây những băng Pháp này chắc chắn không có hiệu lực, hãy mau mau gói kỹ nó lại, không nghe nữa. Dành tất cả thời giờ mà niệm Phật, nhất định không để phí một phút một giây không niệm câu Phật hiệu. Quyết làm như vậy mới có thể thoát nạn. Và cơ hội cho cụ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc vẫn còn nhiều hy vọng. Cụ là người biết tu nên phát lòng tin tưởng, chấp nhận lời đề nghị của tôi khá dễ dàng. Tôi cũng khuyên mấy người con hãy mau mau tổ chức niệm Phật chung với cụ. Tôi mời các vị đồng tu hãy sớm tới hộ niệm cho cụ. Không ngờ, trong khi con cháu đồng tu chưa kịp tổ chức hộ niệm, thì khoảng 10 ngày sau, cụ đã vĩnh biệt trần gian. Thật quá vô thường. Trước những giờ phút lâm chung, chúng tôi có tới bệnh viện khai thị hộ niệm cho cụ. Một số đồng tu cũng sốt sắng tới niệm Phật. Bà cụ rất mừng khi nghe chúng tôi tới giảng giải về việc giảng sanh. Nhưng đáng tiếc, người nhà chưa đủ lòng tin, người con trai của cụ thì lo sợ đông người sẽ không tốt lắm cho người sắp chết. Thật đáng thương, rõ ràng cơ duyên giảng sanh đã tới nơi mà vẫn bị chướng ngại, làm cho sự hộ niệm không được hoàn chỉnh. Chúng tôi vẫn cố gắng nhắc nhở cụ nhớ đường đi nẻo về và khẩn thiết niệm Phật cho cụ được 5 giờ sau khi tắt thở. Sắc tướng cụ khá tươi nhuận, mềm mại. Dù sao, đây cũng là một điềm lành ít thấy ở đó. Xin cầu nguyện cho cụ có được phần giảng sanh cực lạc. Tuổi già mạng sống trong làn hô hấp, người già cả hãy mau buông xuống tất cả để lo niệm Phật giảng sanh. Nếu chần chờ thì không còn dịp để nói lời hối hận. Hộ niệm quan trọng lắm, lợi lạc lớn lắm. Hộ niệm rất cần đến kinh nghiệm khai thị và sự bén nhạy về tâm lý để tránh những sơ suất đáng tiếc xảy ra. Ví dụ, có một lần hộ niệm cho một chị giảng sanh, hai ngày trước khi ra đi, chị thường hỏi người nhà rằng vị thầy thường tới hộ niệm đâu rồi, đã tới chưa, sau này không thấy tới. Mỗi lần vị thầy tới thì chị vui, thầy đi thì chị nhớ và nhắc đến mãi. Một đêm, vô tình tôi nghe nhiều người đang trò chuyện với nhau về chuyện này. Họ khen chị có duyên với thầy và mừng cho chị là cuối đời gặp một vị thầy để nương tựa. Trong khi mọi người đang tán thán chúc mừng, thì riêng tôi lại giật mình lo sợ cho chị. Tối hôm sau, có tôi trong phiên hộ niệm. Tôi nghiêm cẩn giải thích rõ cho chị biết rằng, nếu tới giai đoạn đang đối diện với sanh tử này, mà chị không chịu nhiếp tâm niệm Phật, không chịu tưởng tới A-di-đà Phật, không chịu một lòng nguyện giảng sanh, không chịu buông bỏ cảm tình, còn giữ những tư tưởng thế tục, còn nghĩ nhớ đến người này người nọ, thì chị có thể bị lạc đường, dù người đó là một vị sư đức độ, một vị Bồ Tát tái lai. Nếu không thức tỉnh, không chú tâm niệm Phật, dù chúng tôi có cố gắng hộ niệm nhiều đến đâu đi nữa, chị cũng khó có phần giảng sanh. Nên nhớ, ngoài A-di-đà Phật, không ai có thể tiếp độ mình về Tây Phương được cả. Tất cả những người tới hộ niệm chỉ là duyên trợ lực, chứ không phải là cứu cánh cứu độ. Tâm nguyện đi về với Phật, thì khi Phật A-di-đà tới, mình đi theo Phật. Lúc đó có người hộ niệm bên cạnh thì tốt, nếu không có thì mình vẫn theo Phật giảng sanh, chứ không phải cứ để tâm ngóng chờ người tới niệm Phật. Phải nhớ thật rõ điều này, nhất định không được có tư tưởng nào khác ngoài việc niệm Phật cầu nguyện giảng sanh. Thân mạng này nó đã có phần số, tới giờ đi phải đi, đừng sơ ý mà luống qua cái thời điểm bất ngờ này. Hơn nữa nên nhớ rằng, trong số quan gia trái chủ hoặc chúng sanh trong nhiều cảnh giới khác, đôi khi họ có năng lực giả dạng luôn cả hình tướng của Phật để gạt chúng ta, chứ cần chi đến hình tướng của một vị tăng. Tâm của ta đang nghĩ gì họ có thể biết được. Tâm đang tưởng nhớ đến một vị thầy thì coi chừng vị thầy đó sẽ tới, sẽ an ủi, sẽ dẫn dụ mình đi, nhưng thực tế đâu phải là vị thầy đó. Cho nên người trước phúc lâm chung phải vững tâm niệm A Di Đà Phật, một lòng nguyện giảng sanh về Tây Phương. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, mỗi khi thấy bất cứ hình ảnh gì khác cũng phải quán chiếu rằng đó đều là hư quyển, đừng tham đắm, đừng sợ hãi. Cứ nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật, đẹp cũng niệm A Di Đà Phật, xấu cũng niệm A Di Đà Phật, hiền cũng niệm A Di Đà Phật, giữ cũng niệm A Di Đà Phật. Một lòng giữ chắc câu Phật hiệu, không cần lo lắng hoặc để ý tới những hiện tượng khác thì tự nhiên được an toàn. Không có thế lực nào không tan biến khi ta niệm A Di Đà Phật, và không có một thế lực nào dám giả dạng A Di Đà Phật để gạt ta. Cho nên, khi thấy A Di Đà Phật tới thì ta hãy an tâm theo Phật mà giảng sanh. Xin nhắc lại, có những người khi bệnh nằm trên giường, thường có tâm trạng ngóng trông hoặc nhớ nghĩ đến những người mình thương mến. Đứa con ở xa chưa về, đứa cháu nội thường quấn quýt bên cạnh, một vị tăng đức độ, người y tá tận tụy thuốc thang, vân vân và vân vân. Nếu sơ ý luyến lưu những chuyện này, lỡ bất ngờ xả bỏ báo thân, thì sẽ bị chướng ngại hoặc lạc đường hoặc vướng bẫy, hoặc không tương ưng với bản hoài của Phật, đưa đến hậu quả mất phần giảng sanh. Có những trường hợp rất nguy hiểm cho thần thức, dù cho sau đó có người tới hộ niệm đi nữa cũng chưa chắc sẽ cứu giảng được. Còn nữa, tiền bạc, nợ nần, nhà cửa, sự nghiệp, ước mơ, tất cả đều phải bỏ hết, không được nghĩ tới. phải niệm Phật, tha thiết muốn giảng sanh cực lạc, dứt khoát không do dự, thì mới có thể cảm ứng đạo giao, mới hợp với nguyện lực của Phật, mới tiếp xúc được Phật quang, mới được A Di Đà Phật tiếp độ giảng sanh. Sẵn đây xin kể một chuyện khác cũng khá hay. Ở Pháp có một đồng tu, khi nghe nói về hộ niệm thì hơi ngỡ ngàng, đến gặp riêng tôi và kể cho tôi nghe về một giấc mộng. Anh kể rằng khi cha anh mất, sau đó thì về báo mộng cho anh biết là ông đã được về với Phật, sướng lắm. Ông khuyên anh hãy cố gắng làm lành lánh ác, rồi chờ khi chết ông sẽ về tiếp dẫn giảng sanh. Nhờ giấc mộng này cho nên trong những ngày tháng qua anh khá yên tâm, không lo lắng gì lắm, và yên chí rằng khi mình chết thì cha mình sẽ về tiếp dẫn giảng sanh. Này nghe tôi nói, khi lâm chung chỉ theo A Di Đà Phật, không được theo ai cả, làm cho anh cảm thấy khó nghĩ, không biết giải quyết làm sao. Và anh hỏi tôi nghĩ như thế nào về giấc mộng đó. Tôi nói, giấc mộng của anh nghe qua có vẻ khá đẹp, nếu mọi sự đều đúng như vậy thì tốt lắm, xin mừng cho anh. Nhưng giả như nếu tương lai sự việc xảy ra không đúng như vậy, thì anh sẽ làm sao đây? Kiếp nạn đời đời của anh, ai sẽ là người hứng chịu? Một người tự xưng là cha mình trong giấc mộng, nhưng anh có dám đảm bảo rằng người đó quả thật là cha của anh hiện về không? Tôi nói vậy làm cho anh hơi giật mình. Học Phật thì tất cả mọi chuyện chúng ta nên lấy kinh Phật làm ấn chứng thì mới thấy rõ vấn đề hơn. Trong giấc mộng, một người cha về báo cho biết là đã về với Phật, nhưng xin hỏi là Phật nào? Trong hư không pháp giới này, cảnh giới trùng trùng, vô lượng vô biên, mỗi một vị Phật đều có quốc độ giáo hóa riêng. Ngay cõi Ta Bà này cũng là một quốc độ của Phật. Đức giáo chủ chính là Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng nếu ta muốn ở lại chốn này thì Đức Phật không khuyến khích. Ngài khuyên tất cả chúng sanh đừng nên lưu luyến thế giới Ta Bà này, vì đây là cõi ngũ trược ác thế. Ham thích chốn này thì khó tránh khỏi đọa lạc về sau. Như vậy, ở lại đây có tốt lành gì đâu mà khoe. Thế giới trùng trùng, nhưng mỗi sát độ đều có danh tự, nơi chốn hẳn hoi, chứ đâu thể nói khơi khơi được. Còn nếu ông cụ đã giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà, thì sao không nói rõ là ta đã giảng sanh Tây Phương Cực Lạc ở phẩm vị nào? Người ở Tây Phương thì phải khuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ, chứ không lại chỉ khuyên làm lành lánh ác. Xin hỏi, làm lành là làm như thế nào? Thiện lành, có chánh, có tà, có lớn, có nhỏ, có thẳng, có dẹo, có thực, có giả, có âm, có dương. Làm đúng mới lành, làm sai thì thành ác, từ bi đa họa hại. Làm lành mà thiếu sáng suốt vẫn có thể gây nên tội lỗi lớn, còn lánh ác là lánh ở đâu? Cõi năm trượt ác hiểm này, lánh chỗ nào cho tránh khỏi tạo nghiệp? Chờ lúc chết ta sẽ về tiếp dẫn giảng sanh, đây thì thật là một đạo lý rất lạ lùng. Yên chí chờ chết sẽ có người tới dẫn mình đi, mà chính mình không biết người đó thật sự là ai, thì thật sự quá nguy hiểm. Trong kinh Phật, có kinh nào Phật dạy chúng ta lúc chết hãy chờ người chết về tiếp dẫn đâu? Người được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì đáng lẽ phải nói rằng ta sẽ tùng theo A-di-đà Phật tới đón con mới đúng đạo. Đâu có đạo lý nói rằng một thánh chúng ở cõi Tây Phương Cực Lạc có thể đại diện cho Đức A-di-đà Phật đơn thân đến các quốc độ để tiếp dẫn người thân. Giảng sanh Tây Phương đương nhiên là nhập vào hàng thanh tịnh hải chúng đã khai trí huệ, làm gì có thể nói lời sơ suất quá đáng như vậy. Câu chuyện này có lẽ là một bài học khá hay, nhất là đối với những người thích cầu ứng mộng, hoặc bày hình thức này nọ để tìm hiểu thử người thân đã chết của mình đang ở đâu. Xin chư vị hãy cẩn thận, vì ngoài cái vọng tâm của mình ra, còn có cái tâm vọng bên ngoài. Vọng cảm ứng với vọng, tâm vọng thì tự mình đã làm cho đường tu hành của mình lạc đường rồi vậy. Đời này đã mạt pháp, vàng thau lẫn lộn, thật thì ít mà giả thì nhiều lắm đó. sẵn đây xin kể luôn. Trước đây cũng có một chị đạo hữu khác nói với tôi rằng, chị biết bà nội của chị chắc chắn đã được giáng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lý do, theo như chị nói, trong lúc đang làm lễ nhập quan, ông bác của chị đã thấy một vị thần rất lực lưỡng, đen bóng như than, chạy vô cổng bà cụ, chạy ra ngoài rồi biến mất. Nghe nói tôi làm thinh, biết rằng chị đã lầm, nhưng tôi cũng chưa có dịp để giải thích. Trong kinh Phật không có nói đến sự tiếp độ giảng sanh như vậy. Những việc liên quan đến Phật Pháp, xin chư vị đừng nên cho là quá đơn giản mà dẫn đến sự hiểu lầm. Từ hiểu lầm này truyền ra hiểu lầm khác. Hãy cẩn thận lấy kinh điển ấn chứng thì an tâm hơn, tránh được những lầm lạc đáng tiếc về sau. Nằm mộng, chiêm bao, ai cũng có. Đây là sự thật, nhưng cũng có lúc chỉ vì chúng ta mơ tưởng nhiều quá mà sinh ra mộng mị. Trường hợp này nhiều lắm, nhưng dù thật hay giả, thì cảnh giới trong mộng vẫn là mộng. Tất cả đều do tâm biến hiện ra. Đã do tâm biến hiện thì cảnh biến hiện đó là quyển chứ không phải thực. Nếu chúng ta cứ để tâm chạy theo mộng mị thì rất dễ vướng mắc vào cái hư vọng mà mất đi phần sáng suốt. Sống theo vọng thì tâm khó được thanh tịnh, không thanh tịnh thì tâm lại càng vọng động hơn. Vọng biến thêm vọng, khó thể có ngày thành tựu đạo giải thoát. Tuy nhiên, biết rằng cảnh giới trong mộng là hư vọng, nhưng thực tế thì cái hư vọng này lại chính là sự biến hiện từ tâm mà ra. Sự biến hiện từ tâm thì chủ tể của cái vọng này là tâm, chứ không phải là cảnh giới trong mộng. Cảnh giới trong mộng chỉ là cái ảnh phản chiếu của cái tâm mà thôi. Ví dụ, như ta đứng trước một chiếc gương, cái hình ảnh trong chiếc gương là giả, nhưng đó chính là hình ảnh của ta. Như vậy, cảnh giới trong mộng là chính trạng thái của tâm thức ứng hiện. Nghĩa là cảnh giới hư vọng trong mộng chính là trạng thái đang vọng động của tâm. Tâm vọng hiện cảnh vọng, tâm chơn hiện cảnh chơn. Dù chơn hay vọng vẫn là tâm. Toàn vọng tức chơn, toàn chơn tức vọng, không thể tách rời. Chơn là tốt, vọng là xấu. Tốt cũng tâm, mà xấu cũng tâm. Do đó, tốt, xấu, chánh, tà, Phật, ma đều là do chỗ hiện của tâm. Quán xét như vậy thì tâm cảnh là một, không phải hai. Dạng pháp duy tâm thì chúng ta chớ nên phân biệt chấp trước. Gặp cảnh tốt chưa chắc sẽ được tốt, gặp cảnh xấu chưa chắc sẽ bị xấu. Tốt xấu tùy tâm. Tâm tịnh cảnh xấu biến thành tốt, tâm loạn cảnh tốt biến thành xấu. Ví dụ, người thấy được điềm lành thì tốt, nhưng nếu vội tham đắm vào đó, tức là chấp vào sự vô thường quyển quá sẽ dẫn dắt họ vào cảnh quyển quá. Chạy theo quyển quá thì xa lìa chánh giác. Niệm Phật, có nhiều người cảm ứng được cảnh Tây Phương Cực Lạc. Được như vậy là điều tốt. Khi thấy thắng cảnh tốt đẹp thì biết sự dụng công tu hành của mình đã có được chút ít thành quả. Tâm có một mức thanh tịnh nào đó. Tuy nhiên cũng nên nhớ, cái gốc của thắng cảnh này chính là tâm chân thành thanh tịnh cảm ứng ra, chứ không phải là một quyền lợi nào đó bên ngoài ban cho. Nghĩa là ta thu lại được một chút ít vốn luyến sẵn có của chính ta, chứ không có gì khác. Vậy thì phải lo hàm dưỡng công phu tu tập, giữ tâm càng thêm thanh tịnh hơn, tin tưởng vững chắc hơn, niệm Phật tinh tấn hơn, buông xả nhiều hơn, thì chắc rằng sẽ hưởng được thêm nhiều lợi ích. Nhưng nếu vội vã tham đắm vào đó, chạy đi khoe là mình đã chứng đắc, đã thấy Phật, đã được Phật thọ ký rồi, vân vân, thì lại biến ra một vấn đề khác. Đây chính là vì sức định chưa đủ, không chịu đựng nổi sự khảo nghiệm của cảnh giới, nên mới vừa thấy một điều lạ thì mừng khấp khểnh mà tham chấp vào. Vừa mới tham chấp thì tánh kiêu mạn nổi lên, tâm liền bị thối chuyển. Từ chỗ chân thành, thanh tịnh đã nhanh chóng biến thành loạn động. Tâm tịnh quốc độ tịnh, tâm loạn quốc độ loạn. Cảnh giới trang nghiêm bỗng chốc biến thành hư vọng. Bây giờ còn chăng chỉ là dư gian của cái phút chốc tâm thanh tịnh trước đây mà thôi. Nhưng khổ nỗi vì tâm đã loạn, thành ra không còn đủ sáng suốt để nhận ra điều thật hay giả. Cảnh đã biến thành quyển vọng từ lâu rồi, mà vẫn cứ đinh ninh tưởng rằng cảnh chân chánh thù thắng. Đây là một thiệt hại lớn lao khá đáng tiếc. Ấn Tổ nói, dù có thấy thắng cảnh, nếu sanh lòng vui mừng tham trước cũng bị tổn hại, huống chi vị tất quả thật là thắng cảnh ư? Lời dạy này rất quý giá, nên để tâm suy nghiệm. Cho nên, tốt nhất vẫn là luôn luôn bình tĩnh, giữ tâm thật thanh tịnh, đừng nên vọng động mà ảnh hưởng không tốt đến con đường tiến tu đạo nghiệp của mình. Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo. Cảnh vọng hiện ra thì biết rằng chính tâm ta đang vọng. Cảnh tùy tâm hiện thì khi gặp cảnh giới xấu, chúng ta cũng không cần sợ, đừng nên chạy trốn. Ngộ được đạo lý duy tâm thì từ những cảnh vọng này, chúng ta hãy biết giật mình tỉnh ngộ, mau mau quán chiếu lại tâm, hãy quay đầu hồi tâm tu sửa, đừng để tâm vọng tưởng nữa. Vậy thì cảnh giới dù cho giả vọng hư quyển tới đâu, vẫn có thể lợi dụng để tăng thượng duyên cho mình tu tiến, nghĩa là vẫn được lợi lạc chứ không có hại. Ví dụ, khi mộng thấy một điều xấu ác, thì biết ngay rằng sự tu tập của ta còn yếu hoặc có điều sai lạc, hãy tìm cách điều chỉnh lại, chứ không phải sợ nó. Ấn Tổ nói, người có công hàm dưỡng, dứt hẳn tâm vọng động, khi thấy các cảnh giới không vui mừng, tham trước, sợ hãi, nghi ngờ, thì dù có gặp ma cảnh vẫn được lợi ích, nói chi là cảnh nhiệm màu. Quả thật chí lý. Kính anh Thiện Khánh, anh bảo tôi viết vài lời khuyên thẳng tới cụ mẫu, nhưng thực tế tôi không biết gì để viết cho cụ. Tất cả những lời thư này dụ âm chỉ để khuyên người niệm Phật, thì dù có viết gì đi nữa cũng chỉ là khuyên người niệm Phật thôi. Đi đâu tôi cũng chỉ khuyên người niệm Phật. Khi người đã phát tâm niệm Phật thì diệu âm đã làm xong tâm nguyện. Chân tâm của chúng ta là Phật, nay ta niệm Phật là ta trở về với chân tâm. Trở về được với chân tâm thì thành Phật. Niệm Phật thành Phật, người đã đi trên con đường thành Phật rồi thì còn có gì vui sướng hơn. Lại có người hỏi rằng, niệm Phật thành Phật, như vậy niệm Phật nào cũng được, chứ đâu cần gì phải niệm A-di-đà Phật. Trả lời, đúng đấy, niệm Phật nào cũng được, không ai bắt buộc phải niệm A-di-đà Phật. Niệm Phật, niệm chú, niệm kinh, tất cả là sự tự nguyện, là sở thích, là niềm tin của chính mỗi cá nhân, chứ không ai bắt buộc. Tuy nhiên, chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng sanh hãy niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương mới được giảng sanh Tây Phương. Chính vì vâng lời Phật mà ta phải niệm A-di-đà Phật. Còn như ta tự ý quyết định trì niệm một danh hiệu Phật khác cũng tốt, nhưng xin chư vị đồng tu nhớ rằng, niệm các danh hiệu Phật khác là pháp tu tự lực, chính ta phải có đủ năng lực tự đoạn sạch nghiệp hoặc thì mới đắc quả. Nếu thiếu năng lực, không đoạn sạch nghiệp nổi, thì chắc chắn phải rớt lại trong lục đạo để tiếp tục chịu sanh tử luân hồi. Hiện tượng tu hành thất bại đã xảy ra quá nhiều trong thời đại này. Lý luận thì hay, nhưng kết quả thì khá nỗi bi thương. Thực ra, đạo lý cũng dễ hiểu chứ không có gì khó khăn. Trong hư không pháp giới này, thế giới sống trùng trùng vô lượng vô biên. Thế giới nào cũng có chỗ cho chúng sanh nương thân. Tuy nhiên, muốn nhập cảnh nơi nào thì ta phải hội đủ điều kiện của nơi ấy. Để cho dễ hiểu, hãy lấy hành tinh này làm điển hình. Trên quả địa cầu có nhiều quốc gia, mỗi quốc gia đều có luật lệ quy định riêng. Ví dụ như, điều kiện để nhập quốc tịch Pháp là người phải tìm được một việc làm vững chắc tại Pháp và biết nói tiếng Pháp. Còn điều kiện nhập vào Mỹ là phải thông thuộc lịch sử nước Mỹ, phải có sẵn 500.000 đô la. Ai muốn định cư ở Pháp thì theo điều kiện của Pháp. Ai muốn ở tại Mỹ thì đáp ứng theo điều kiện tại Mỹ. Không thể lấy điều kiện ở Pháp mà đi qua Mỹ, và cũng không thể lấy điều kiện của Mỹ để xin vào Pháp được. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng tương tự. Phật dạy, tính, nguyện, hạnh được giảng sanh Cực Lạc. Tính thì phải tin tưởng thật vững vào Pháp môn. Nguyện là tha thiết cầu nguyện giảng sanh. Hạnh là ngày đêm chấp trì niệm câu A-di-đà Phật. Đây là đại nguyện cứu độ chúng sanh của Đức A-di-đà, và cũng là điều kiện cho tất cả chúng sanh, không kể trí độn, cao hạ, thiện ác, trong mười phương thế giới thực hiện để giảng sanh tịnh độ. Thế thì, người nào làm đúng điều kiện này được giảng sanh về giới A-di-đà Phật. Một đời này thoát được tất cả khổ hải, tận hưởng an vui cực lạc, chờ ngày thành Phật. Nếu ai không làm theo, tu tạp nhạp đủ thứ, dù có giỏi cho mấy cũng không có ngày hội nhập Tây Phương cảnh thánh. Như vậy, bị luống qua đời này, mất phần giảng sanh, không phải là tu giỏi hay dở, mà vì không đúng điều kiện giảng sanh. Hay nói rõ hơn, vì thiếu tín tâm, không tha thiết phát nguyện giảng sanh, không thành tâm niệm A-di-đà Phật, thành ra phải lăn lộn trong các cõi luân hồi, chịu khổ đau vô lượng kiếp. Tu hành xen tạp sẽ mất phần giải thoát là vì lý do này. Biết vậy thì xin hỏi, còn tiếc gì nữa mà không buông xả vạn duyên để niệm Phật giảng sanh? Chúc cụ mẫu và anh Thiện Khánh đạt được đại thiện nguyện trong một đời này. Diệu Âm kính thư, viết xong tại Úc Châu ngày 23 tháng 3 2006. Khuyên đặng hai người tu, sánh bằng mình tinh tấn. Khuyên đặng hơn 10 người, phước đức đã vô lượng. Bằng khuyên 100.000 người, gọi là chơn Bồ Tát. Lại khuyên hơn số vạn, ta là A-di-đà, Bồ Tát Đại Từ.
Niệm Phật suốt tam giới, bất khả tư nghị. Chị Nhung, niệm Phật bất khả tư nghị. Trước đây, chị chỉ nghe nói sự vi diệu của Pháp niệm Phật, chứ chắc chưa từng thấy qua. Nay chính người mẹ đã giảng sanh, chị đã thấy được tận mắt những hiện tượng bất khả tư nghị. Phải chăng đây là một bài hiện thân thuyết Pháp, làm cho chị cùng gia đình tăng trưởng niềm tin vào Pháp niệm Phật? Xin thành tâm chúc mừng cho chị, chúc mừng cho cả gia đình và thành kính chúc mừng cho bác. Nguyện cầu hương linh bác giảng sanh cao phẩm, sớm ngày trở lại cõi ta bà cứu độ chúng sanh. Phật nói, bất khả dĩ, thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Người ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên, không thể nào được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Nghĩa là giảng sanh được về thế giới Cực Lạc không phải là chuyện dễ. Nhiều người tu hành lâu năm, khổ cực, dụng công, sức tu tập thật giỏi, nhưng cuối cùng chưa chắc đã biết đâu là chỗ quy hướng tối thắng. Thế mà bác vừa được giảng sanh, bác đã hưởng được một đại thiện căn, một đại phước đức, một đại nhân duyên. Cái thiện căn phước đức này mấy ai sánh bằng? Và có lẽ tôi nghĩ rằng cái phước đức mà bác hưởng được này là lớn nhất trong dòng họ của chị từ trước tới nay chăng? So sánh xa hơn nữa, chúng ta cứ bình tâm suy nghĩ kỹ thử coi, có phải hàng triệu người, hàng tỷ người trên thế gian này, liệu có mấy ai được như vậy? Từ xưa tới nay, hàng vô lượng vô biên, vô số người đã chết. Chúng ta vẫn chỉ nghe thấy những cảnh lâm chung buồn thảm, tâm thần mê man, sắc diện u ám, thần thái khổ đau. Vài tiếng đồng hồ sau thì thân xác cứng đờ, tái xanh, trông rất khó coi. Ít ai đủ can đảm nhìn lâu. Tại sao vậy? Vì họ đã bị chết, chết trong cảnh sợ hãi, khủng hoảng, hãi kinh. Tại sao lại có hiện tướng chẳng tốt lành? Vì người đang chết phải đối diện với những cảnh giới xấu ác, hung hiểm, nghiệp báo hiện hành, oan gia trái chủ hãm hại. Gặp những cảnh ngộ này thì bạc phước lắm vậy. Thế mà bác đã niệm Phật, ra đi an lành, trong tiếng niệm Phật của chị, của gia đình, của nhiều vị đồng tu hộ niệm. Bác được niệm Phật hộ niệm suốt 32 tiếng đồng hồ mới nhập quan, mà thân xác vẫn mềm mại, sắc tướng tươi vui, trang nghiêm hơn lúc sống gấp bội lần. Thật bất khả tư nghị. Trước khi thành Phật, Pháp Tạng Tỳ Kheo có lời thề rằng: chúng sanh trong 10 phương thế giới, ai nghe danh hiệu ta mà chí tâm tin vui, đem các căn lành chí tâm hồi hướng về nước ta, thà thiết nguyện sanh về đó, niệm danh hiệu ta dẫu đến 10 niệm mà không được giảng sanh, ta thề không thành Phật. Duy trừ người vừa phạm tội ngũ nghịch, vừa bị bán chánh pháp. Nguyện 18 Kinh Vô Lượng Thọ. Tính nguyện hạnh giảng sanh. 48 đại nguyện của A Di Đà Phật, nguyện nào cũng bao gồm tính nguyện hạnh. Ngài đã thực hiện trọn vẹn vì Ngài đã thành Phật, hiệu là A Di Đà 10 kiếp qua. Người phạm tội lớn như ngũ nghịch thập ác mà cuối cùng biết quay đầu thành tâm sám hối, tính nguyện hạnh cũng được giảng sanh. Chỉ có người vừa ngũ nghịch vừa bị bán chánh pháp thì đường giảng sanh mới bị bế tắc. Nên nhớ, tất cả tội ác trên đều có quả báo địa ngục A Tỳ mà vẫn được Phật cứu độ, thì huống chi là chúng ta. Bác có tin tưởng, có tha thiết nguyện giảng sanh, có quyết lòng niệm Phật, cho đến giây phút cuối cùng thì bác đã thực hiện đầy đủ tính nguyện hạnh, lại được hộ niệm liên tục hết sức cẩn thận trước và sau khi lâm chung. Đây là lòng chí thành, chí kính của cả người giảng sanh lẫn người hộ niệm. Hành như vậy là hợp với kinh Phật, niệm như vậy là hợp với điều kiện giảng sanh, tâm tâm đều hợp với đại nguyện và bản hoài của Phật, thì chắc chắn được cảm ứng đạo giao. Thoại tướng hiển hiện rõ ràng, giúp chúng ta tin tưởng rằng bác được giảng sanh. Nếu hiểu được chân tướng của vũ trụ pháp giới, ta mới thấy giảng sanh cực lạc quý hóa, không gì có thể sánh bằng. Thành tâm chúc mừng, cảm phục và tán thán tấm lòng đại hiếu của chị. Kính lời thăm anh Tuấn, gia đình cùng các vị đồng tu có tâm Bồ Tát cùng anh chị em trong gia đình, và chắc chắn rằng bác Năm khen ngợi không hết lời đến các cháu bé Tú, bé Năm, bé Sáu, bé Tuyến. Mọi người vừa tạo nên một công đức lớn vô lượng vô biên. Niệm Phật giảng sanh cực lạc là một sự thật hiển nhiên. Lời Phật dạy trong kinh chắc chắn đúng. Người nào muốn được hưởng cái đại phước đức này, hãy tin tưởng vững chắc pháp niệm Phật. Hãy tha thiết phát nguyện cầu giảng sanh tịnh độ. Hãy thành khẩn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì đại phước báo, đại an vui, đại cực lạc, đại thành tựu đạo Bồ Đề đang dành cho người đó. Còn nếu vẫn không tin lời Phật dạy, chưa chịu cúi đầu lạy Phật, chưa chịu niệm Phật cầu về Tây Phương, thì nghiệp chướng oan trái tràn trề từ vô lượng kiếp là món nợ nhất định phải thanh toán, không trốn thoát được đâu. Cho nên nếu không biết giật mình tỉnh ngộ thì đành chịu vậy thôi. Cực lạc hay đọa lạc đều do tự con người chọn lấy. Nếu cứ bám riết vào thế sự hảo quyền mà cạnh tranh ganh tị, mà phân biệt chấp trước, mà tham sân si mạng, thì đó là tự ta chọn đường đọa lạc. Khi nghiệp báo tới rồi, nó lôi mình theo dòng nghiệp lực, ở đó mặc sức mà giành nhau để hưởng khổ. Cứ say mê pháp trần mà lý hay luận giỏi, rồi bài bác chánh pháp, cái thế trí biện thông của thế gian hợp với cái dòng danh lắm đó. Lý luận riết đi sẽ dễ dàng lạc vào nơi hiểm nạn, Tới đó rồi mặc sức mà thu thập những kiến thức về sự ân hận sầu đau. Trong kinh Phật thuyết A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói: Xá Lợi Phất, như ngã kim giả tán thán A Di Đà Phật, bất khả tư nghị, công đức chi lợi. Tức là, này Xá Lợi Phất, như ta ngày nay tán thán rằng công đức của Phật A Di Đà lợi lạc không thể nghĩ bàn. Niệm Phật, công đức bất khả tư nghị, không thể diễn tả cho xiết. Trong kinh A Di Đà yếu giải, Ngài Ngẫu Ích đưa ra năm ý nghĩa bất khả tư nghị của pháp niệm Phật. Một, người niệm Phật có thể vượt qua khỏi tam giới, không cần phải đợi đoạn diệt hết nghiệp hoặc. Hai, giảng sanh Tây Phương, một độ tức bốn độ. Ba, chỉ cần niệm danh hiệu Phật, chẳng cần đến các pháp phương tiện nào khác. Bốn, bảy ngày có thể thành công. Năm, trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì được chư Phật hộ niệm, nghĩa là niệm A-di-đà Phật chẳng khác gì đã niệm hết thảy chư Phật trong mười phương thế giới. Năm điều bất khả tư nghị chỉ là phương tiện nói, tóm được cho chúng sanh biết cái công hiệu thực tiễn của câu Phật hiệu để phát tín tâm, hầu chuyên câu niệm Phật, chứ công đức của câu Phật hiệu vô lượng vô biên, nói sao cho xuể. Trong kinh Phật nói, duy Phật, giữ Phật, phương năng cứu cánh. Chỉ có Phật với Phật mới biết rõ được công đức này. Đến nỗi Đẳng Giác Bồ Tát cũng chưa triệt để thấu hiểu, thì phàm phu chúng ta làm sao mà lý giải. Hôm nay, những dịp mừng bát vừa giảng sanh, chúng ta nói đến lý đạo này hay lắm. Thấy được một người giảng sanh là thêm một bằng chứng về công đức bất khả tư nghị của pháp niệm Phật. Người giảng sanh ấy lại là người mẹ của mình thì chắc chắn chị đang hưởng trọn vẹn một nguồn vui to lớn, hạnh phúc vô tận, niềm tin đã dâng tràn lại được tăng trưởng vô biên. Phật dạy, thời này chúng sanh phải nương theo pháp niệm Phật mới thoát ly luân hồi, nghĩa là không niệm Phật không thể liễu sanh thoát tử. Điều này đã quá hiển nhiên, quyết định không còn gì để nghi ngờ nữa. Niệm Phật vượt tam giới, khỏi cần phải đoạn diệt hết nghiệp hoặc. Đây là điều bất khả tư nghị đầu tiên. Sự lợi ích này quá lớn, phải nói là thù thắng bậc nhất cho kiếp tu hành. Vượt tam giới thì thành đạo, không vượt tam giới thì không thể thành đạo. Cái mốt điểm này quan trọng lắm. Tu hành mà chưa có phương cách cụ thể để giải quyết dứt khoát vấn nạn này thì coi như thất bại. Vì dù công phu tu tập có giỏi cho mấy đi nữa, nhiều lắm cũng chỉ thu được một chút danh, chút lợi, chút phước báo hữu lậu tạm bợ nào đó của thế gian, rồi chờ ngày đọa lạc mà thôi. Đã là tạm bợ thì có đây mất đó, huyễn mộng vô thường. Vô thường thì phải trả về cho vô thường, mọi cố gắng rốt cuộc cũng hoàn về bàn tay trắng. Người thông minh có bao giờ lại đi tìm cầu những thành quả trống không? Nhưng vượt qua tam giới đâu phải dễ, khó vô cùng. Đây là cửa ải phân chia giữa hai dòng phàm và thánh. Trong kinh Phật nói, muốn tự lực tu chứng, tối thiểu phải đoạn hết kiến tư phiền não mới có thể thoát ly lục đạo. Chiến hoặc có 88 phẩm thô thiển thuộc về cái nhìn, cái thấy, cái suy nghĩ lệch lạc. Tư hoặc có 16 phẩm di tế thuộc về tham sân si trong tâm. Đoạn hết kiến hoặc là kiến đạo. Đoạn hết tư hoặc gọi là tu đạo. Đoạn hết cả hai gọi là vô học đạo, tức là chứng quả A-la-hán của tiểu thừa giáo. Sau đó còn phải phá trần sa hoặc của trung thừa để qua thập tính dị, rồi phá đến vô minh hoặc của đại thừa mới bước vào cảnh giới minh tâm kiến tánh. Đường tu hành này thật quá trung chuyên. Nhiều vị đại đức tổ sư mà vẫn phải than rằng một vài phẩm kiến hoặc thô tháo mà đoạn không nổi, thì nói chi đến đoạn tư hoạt di tế và những cảnh giới khác. Tổ sư mà còn than như vậy thì phàm phu hạ căn chúng ta sao dám mơ tới. Ấy thế, dẫu cho đạt đến cảnh giới đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh của đại thừa, thì sự chứng đắc đó vẫn còn thua xa năng lực của người giảng sanh Tây Phương hạ hạ phẩm. Đây là một điều mà rất nhiều người chưa để ý tới. Người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì không những đoạn dứt kiến tư hoặc, tức A-la-hán, mà còn đoạn luôn trần sa hoặc, tức thập tính Bồ-Tát, và phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, tức là sơ trụ Bồ-Tát ở Hoa Tạng thế giới hải. Đây đâu phải là chuyện cho hạng phàm phu thường tình chúng ta mơ tới. Nhưng thật bất ngờ, một người giảng sanh ở Tây Phương Cực Lạc, dù là hạ hạ phẩm, vẫn được viên chứng tam bất thối. Năng lực của họ thấp nhất cũng từ diễn hành địa, tức là thất địa Bồ Tát trở lên, trong dạng ký kinh Vô Lượng Thọ Quyền Nghĩa. Ngài Tịnh Không giải thích rằng, sơ trụ Bồ Tát phá được một phẩm vô minh, thất địa Bồ Tát phá được 37 phẩm vô minh. Hai địa vị chứng đắc cách nhau 36 phẩm vô minh hoặc. Thời gian tự tu hành chứng quả để san bằng khoảng cách này phải trải qua ít nhất hai đại A Tăng kỳ kiếp. Hiểu được những cảnh giới này mới giật mình giác ngộ ra công đức niệm Phật thật không thể nghĩ bàn. Cũng xin nhấn mạnh điểm này, chúng tôi nói năng lực chứ không nói địa vị. Ngài Tịnh Không giảng rằng, trên cõi Tây Phương là thế giới bình đẳng, chỉ có A Duy Diệt Trí Bồ Tát, không có 41 địa vị chứng đắc như ở Hoa Tạng thế giới. Ngày nay, nhiều người thường tự cho rằng mình là thông minh trí huệ, thích triết lý, ưa nói quyền nói diệu. Tội nghiệp, nói quyền nói diệu làm chi mà không chịu niệm Phật, lỡ cuộc đời kết thúc trong mê mê mờ mờ, nhận lấy những cảnh ngộ phũ phàng đau khổ thì còn gì là quyền với diệu nữa. Được giảng sanh là đại phước, mất giảng sanh là bạc phước. Hãy cố gắng tạo duyên phần thoát nạn không hay hơn sao? Một bà già hiền lành ngày ngày chỉ biết cầm chuỗi niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chỉ một vài năm mà ra đi với thoại tướng tốt đẹp phi thường. Bà già niệm Phật đã giảng sanh về Tây Phương, hưởng cảnh cực lạc, thần thông đạo lực vô biên, một đời thành Phật. Còn người tự cho là thông minh, cứ cống cao ngã mạn để sau cùng bị chết. Khi chết rồi thì có lẽ bá thiên vạn kiếp sau vẫn còn sanh tử luân hồi, chưa chắc được gặp lại chánh pháp để cầu thoát nạn. Trong vô lượng kiếp qua, có người đã xả thân, thọ thân trong lục đạo, chết trong đau khổ, rồi đầu thai lại trong khổ đau, sống lên tạo nghiệp để chờ lãnh quả báo. Mỗi lần chết, mỗi lần khổ đau hơn. Một đời sẽ khổ hơn một đời. Chúng sanh cứ tiếp tục lún sâu vào cảnh khổ, rõ ràng quá khổ. Cái khổ này quá lớn, nhiều quá, dễ sợ quá, không thể diễn tả nên lời. Thời này đã mạt pháp rồi, ức ức người tu hành khó tìm ra người chứng đắc. Tại sao tệ quá vậy? Vì căn cơ hạ liệt, vọng tưởng nhiều, nghiệp chướng nặng, vân vân. Chính cái mầm mống này xui khiến con người nghi ngờ lời Phật, không chịu y giáo phụng hành. Tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ như kia, vân vân. Căn tánh đã hạ liệt mà không chịu y cứ vào kinh Phật tu hành, lại còn chấp chặt vào cái ngã mê mờ của mình, rồi tự tạo ra đường riêng để đi. Đúng chăng? Ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Theo tà thuyết thì phải chết, lập ra tà thuyết thì càng chết nặng hơn. Thời nay hiện tượng này nhiều lắm. Chính vì thế, tu hành phải cẩn thận dựa vào kinh điển, không được nghi ngờ, không được tự ý làm điều mông lung để tránh tai họa vào thân. Trong kinh Đại Tập, Phật dạy, thời mạt pháp chúng sanh phải nương theo pháp niệm Phật mà thoát luân hồi. Niệm Phật nhất định lấy tín nguyện hạnh làm tông chỉ, nghĩa là phải thâm tín thiết nguyện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhiều người sử dụng câu Phật hiệu giống như một loại thoại đầu, hoặc coi đó giống như một thứ phương tiện giúp cho tâm hồn an lạc, chứ không phải niệm Phật để cầu giáng sanh. Tu tập như vậy là không y giáo phụng hành, làm sai tông chỉ tịnh độ. Hoặc có người dùng câu Phật hiệu để khai mở điển lực, phát triển những thứ năng lực thần kỳ nào đó, vân vân. Theo như Tổ Ấn Quang nói, đó là hành tà đạo. Tất cả tự mình làm chướng ngại đường giải thoát, dẫn độ vào cảnh giới luân hồi đọa lạc. Trong một lời khai thị về sự hộ niệm của Tổ Ấn Quang, có câu thơ như vậy: ngã kiến tha nhân tử, ngã tâm nhiệt như quả, bất thị thiệt tha nhân, kháng kháng luân đáo ngã. Dịu âm tạm dịch: nhìn xem người khác lìa trần, tâm như lửa đốt, nát tan cõi lòng. Đâu phải do người mạng vong, vì lo phần số mong manh của mình. Tổ sư đã than thở hay cảnh cáo chúng ta? Cảnh cáo gì đây? Đời vô thường, chớ nên lần lựa. Hôm nay người chết, ngày mai tới ta. Chính mỗi người chúng ta trong vô lượng kiếp qua đã từng khóc than không biết bao nhiêu lần để tiễn biệt người thân. Giọt lệ biệt ly buồn đau vô hạn, tiễn người thân chết thì hãy nhớ rằng ta cũng sẽ chết. Nhưng nếu là người biết cách tu hành thì tiếng chết này chỉ dành cho cái nhục thân, đã đến lúc hết dùng phải bỏ, còn thần thức của họ đã được siêu sanh, hưởng cảnh cực lạc, an dưỡng, thanh lương, vô sanh vô tử, vĩnh viễn không còn luân hồi sống chết nữa. Còn người không biết đường tu hành giải thoát thì cảnh chết này dành cho cả thể xác lẫn tinh thần. Thể xác thì quằn quại đau thương trước phút lâm chung, tinh thần thì u ám hải hùng trước khi bị đầy vào cảnh giới, càng u ám hải hùng hơn, trải qua vạn kiếp. Chết buồn lắm, khổ lắm, vậy thì tại sao không sớm lo toan thoát dòng sanh tử? Niệm một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, một phàm phu có thể dễ dàng vượt qua tam giới, vĩnh đoạn cảnh chết sống. Có người tu hành vạn kiếp không cách nào ra khỏi trần lao, còn người niệm Phật thì niệm một câu A Di Đà Phật, siêu xuất càn khôn, sanh về cực lạc cảnh Phật, thọ mạng trí huệ đạo lực vô lượng. Vậy nên trong thời mạt pháp này, người muốn thoát nạn thì không còn đường nào dễ hơn đường niệm Phật. Người không niệm Phật, phải chăng chỉ vì quá ít thiện căn, quá ít phước đức, thành ra không đủ duyên phần được giảng sanh để thành tựu đạo nghiệp đó thôi? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: trụ chánh định tụ, quyết định chứng ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhược tà định tụ, cập bất định tụ, bất năng liễu tri kiến lập bỉ nhân cố. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng sanh niệm A Di Đà Phật cầu giảng sanh Tây Phương. Cho nên chánh định là niệm A Di Đà Phật, tà định là tu hành mà không niệm Phật, bất định là đụng đâu tu đó, tu xen tạp không có định hướng. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyên lòng niệm Phật thì nhất định thành Phật. Không niệm Phật hoặc tu quá tạp nhạp thì thời này vô phương thành tựu vậy. Niệm Phật là pháp môn băng ngang qua tam giới để thành đạo, không cần phải chứng đắc từng phẩm hạnh một. Đây là pháp hoành triệt ư ngụ thú, ác đạo tự bế tắc, vô cực chi thắng đạo, dị giảng nhi vô nhân. Kinh Vô Lượng Thọ phẩm 32. Niệm Phật là cách đi tắt vượt qua ngụ thú, tức là tam giới lục đạo. Về tới Tây Phương rồi, các nẻo ác tự đóng chặt. Đây là con đường vô cùng thù thắng, dễ dàng giảng sanh mà người ta không chịu đi. Chỉ có một người mẹ vừa mới giảng sanh. Đây là một chứng minh cụ thể cho cầu kinh băng ngang qua tam giới dễ dàng. Một pháp tu đơn giản, chỉ cần tín nguyện trì danh Phật A-di-đà thì thẳng tắt đi về Tây Phương, ngự trên hoa sen ở ao Thất Bảo. Thật bất khả tư nghị, thế mà nhiều người vẫn không tin. Phật nói: "Vị giảng nhi vô nhân." Thật không sai vậy. Rõ ràng bác chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu giảng sanh, thế mà đã an nhiên ra đi vào đêm ngày 6 tháng 6 năm 2006. Thoại tướng hiển hiện quá tốt. Đời này mấy người được vậy? Lời Phật là chân ngữ, thực ngữ, bất cuốn ngữ, nhất định đúng. Kinh Phật thuyết không thể sai. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật thành Phật, niệm Phật giảng sanh Tây Phương, viên thành Phật đạo. Chúng ta phải tin vào lời Phật, phải làm đúng theo lời Phật để vượt thoát tam giới. Đừng quá lưu luyến cõi ta bà này mà vĩnh kiếp khổ đau. Nhớ cho, hễ chưa vượt qua cửa ải này thì chưa thể thành tựu được gì đâu. Trải qua một cuộc cách ấm, ký ức đều quên sạch nhân thiện lành trong đời này, nếu có, chẳng qua cũng chỉ là những chủng tử thiện xen lẫn với vô lượng chủng khác. Thiện có, ác có, dù ký có, chứa sẵn trong kho tàng vô đáy của A La Gia thức mà thôi. Muốn hưởng được quả báo thiện, chắc chắn còn cần phải tùy thuộc nhiều vào cái duyên tương ứng mới có thể hiện hành được. Cho nên, nếu là người đã hiểu được Phật Pháp thì phải luôn luôn đặt vấn đề thoát ly sanh tử lên hàng đầu, phải tự quán xét cho rõ ràng xem cách tu hành của mình có thể siêu xuất tam giới được không? Dễ hay khó? Làm sao để biết được? Hãy nhìn chung quanh mà thấy. Hãy lấy kết quả của người đi trước làm gương. Nếu có thành tựu cụ thể thì biết sự tu hành có ích lợi thực tế. Còn như mù mù mịt mịt, chẳng biết hướng nào để quy hướng, chẳng biết đường nào rõ rệt để đi, hoặc chạy theo những lộ trình quá chông gai, nhiều chướng nặng, thì coi chừng niềm hy vọng cho tương lai chỉ là một tiền đồ đen tối. Hãy mau mau hồi đầu tỉnh ngộ, phải biết giật mình chỉnh đốn lại, phải thật sự giác ngộ để tự cứu lấy mình. Đừng quá mê chấp vào tập quán, không những không cứu được ai mà chính mình đành vùi dập huệ mạng vạn kiếp trong chốn tối tâm. Trong Trí Độ Luận có đưa ra ngũ chủng Bồ Đề tâm là phát tâm Bồ Đề, phục tâm Bồ Đề, minh tâm Bồ Đề, xuất đáo tâm Bồ Đề, vô thượng tâm Bồ Đề. Thì phát tâm Bồ Đề chính là tâm nguyện thoát ly tam giới. Đây là cái tâm Bồ Đề căn bản của người học đạo. Chưa phát cái tâm này thì chưa thật sự tu hành. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói: "Dông thức Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp." Tức là người tu hành mà quên phát Bồ Đề tâm, dù có làm những việc gọi là thiện lành thì đó chỉ là nghiệp ma. Nên cố gắng hiểu cho thấu đạo lý này mới nhận thức được đâu là chánh, đâu là tà. Chánh pháp là pháp cứu độ chúng sanh thoát ly sanh tử. Đây là mục đích chính yếu của đạo Phật. Một pháp nào dù có thiện lành nhưng mãi giữ chân chúng sanh trong luân hồi lục đạo thì lạc xa chánh pháp của Phật rồi đó. Vì thế, khi tu hành, mức tối thiểu phải là thoát được tam giới, chứ không chỉ là để làm thiện. Rất nhiều người còn mơ hồ về chuyện này, thành ra thường lầm lẫn giữa lý tưởng giải thoát và phương tiện hành đạo. Ngài Tỉnh Am Đại Sư nói: "Việc thiện tốt thì có tốt đấy, nhưng việc lớn sanh tử thì như thế nào?" Nếu không coi việc lớn sanh tử là gấp mà cứ mãi mê làm việc thiện thì dẫu làm việc thiện lớn như núi Tu Di đi nữa, cũng đều là nghiệp duyên sanh tử mà thôi. Thoát dòng tam giới, giảng sanh Tây Phương là lý tưởng giải thoát. Làm lành làm thiện là sinh hoạt căn bản, là phương tiện sử dụng để thành đạt mục đích mà thôi. Nếu sơ ý coi phương tiện là chính, thì mãi mãi vẫn lòng vòng trong phương tiện, không có cứu cánh giải thoát. Không có cứu cánh giải thoát thì hợp với ý muốn của ma, mãi mãi sống với sự kềm tỏa của ma. Nghiệp chướng, ma nạn, oán thân trái chủ, còn phải gặp dài dài, nhất định không trốn thoát được. Chính vì thế, làm thiện làm lành không phải đơn giản lắm đâu. Làm thiện lành mà thiếu trí huệ, coi chừng có thể tiếp tay cho tội ác. Nhiều người chưa nhận rõ lý tưởng cứu cánh của Phật giáo, cứ nói rằng tu hành thì làm thiện làm lành là đủ. Đây là ý niệm sai lầm. Quán xét cho thấu đáo mới thấy thiếu sót cạn cợt, chứ không phải đủ. Làm thiện mà không phân biệt rõ ràng thế nào là trực, là ngụy, là chánh, là tà, là âm, là dương, vân vân, thì coi chừng cái ở tướng thiện lành đã hàm chứa cái tâm sai lạc. Lạc trong nhân quả nghiệp báo, lạc trong lục đạo luân hồi, lạc trong bể khổ sanh tử, vân vân. Càng mê vào đó càng xa chánh pháp, càng chấp vào sự thiện ác thế gian, càng chướng ngại đường đạo. Nên nhớ, nghiệp ác hay nghiệp thiện vẫn là nghiệp. Đã là nghiệp thì có ngày phải thọ báo, không thoát khỏi luân hồi. Làm thiện mà quên đường giảng sanh tịnh độ thì không bao giờ thành tựu đạo quả. Vậy thì có khác gì với nghiệp ma? Cụ thể hơn, nếu như khuyên rằng: các vị đồng tu ơi, hãy tu thập thiện, hãy quyết lòng làm lành không làm ác, để có nhân lành tạo được công đức hồi hướng Tây Phương, rồi niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thoát dòng trần lao. Khuyên như vậy thì chính xác. Đây là tịnh nghiệp, là chánh pháp, là liễu giáo. Còn như khuyên rằng: các vị đồng tu ơi, tu hành tức là làm lành lánh ác, chứ có gì đâu, hãy giữ tâm an lạc là được, thì đây chỉ là cách tu phước báo hữu lậu, sanh tử luân hồi của thế gian, thuộc về bất liễu giáo. Sự hướng dẫn này xét cho kỹ rất mơ hồ, dẫn chúng sanh thả lơ lửng giữa dạng nẻo đường mông lung, vô định hướng, đối diện với nhiều cảnh khốn nạn, không dễ gì có cơ hội thoát thân. Rõ ràng thêm một lời trở thành tịnh nghiệp giải thoát, bớt một lời biến thành phước nhân thiên lục đạo. Tu hành chúng ta cần suy xét thật kỹ điều này. Hơn thế nữa, để tránh sự nhầm lẫn giữa chánh hạnh với trợ hạnh, thì chánh hạnh cần phải được thường xuyên nhắc đi nhắc lại hàng ngày cho người học đạo thâm nhập vào tâm. Chứ sơ ý chuyện làm phước thế gian là phụ thì nhắc nhở hàng ngày, còn chuyện liễu đạo giải thoát là chính mà lâu lâu mới nói tới một lần thì làm sao tránh khỏi lạc lối. Niệm Phật giảng sanh Tây Phương bất thối thành Phật là đại thiện trong đại thiện. Một chúng sanh giảng sanh là một chúng sanh thành Phật, thêm một vị Phật là thêm một nguồn giải thoát cho tận hư không biến pháp giới, thêm một năng lực cứu độ vô biên hữu tình. Công đức này tính đếm sao cho xuể, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm Bồ Đề là cái tâm rộng lớn như hư không, vậy mà nhiều người cứ muốn gói nó lại thành cái tâm thiện ác hữu hạn của thế gian, rồi tham đắm vào đó mà biến trợ hạnh thành chánh hạnh, để sau cùng tự mình đánh mất đường giải thoát. Tu theo lục đạo thì phải ở lại trong lục đạo để trả nghiệp, chịu luân hồi sanh tử. Nghiệp chướng càng ngày càng tăng, quả báo càng ngày càng xấu, oan gia trái chủ càng ngày càng khốc liệt, ân oán nợ nần từ vô lượng kiếp dồn về. Làm sao giải quyết cho xong đây? Chính vì mơ hồ đường giải thoát mà sinh ra lầm lẫn trong cách tu hành, biến pháp Phật thành ra những cách cầu phước, cầu lợi, cầu tiếng, cầu danh, vân vân, rồi coi nhẹ hoặc quên mất ý niệm thoát ly tam giới, lơ là chuyện giảng sanh thành Phật, Từ cái ý niệm lệch lạc này làm cho tâm danh văn lợi dưỡng phát triển càng ngày càng mạnh. Từ đó mới dẫn tới chỗ thiếu lý tưởng chân chính. Có rất nhiều người suốt những năm tháng khổ sở dùng công tu hành, nhưng thật ra thì nội dung chỉ toàn là phước báo nhân thiên. Đây chỉ vì còn bận bịu vào lòng tham cạn cợt, thành ra phải bị vướng mãi trong cảnh giới ngạ quỷ. Đã tham, nếu tham không được thì thành sân, cạnh tranh, ganh tị, đố kỵ, hơn thua. Đây toàn là nhân chủng của địa ngục, thì mơ làm sao có được một tương lai tươi sáng. Còn tham, còn sân, chính vì còn cái gốc si. Si là ngu si. Những người ỷ mình có chút ít kiến thức, vội giả tự cho là hàng thông minh trí huệ, dùng cái thế trí biện thông thế gian mà bẻ công phát Phật, dựa vào cái vốn khoa học vô thường mà chống bán việc niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Họ đã quá cẩu thả nên phạm đến tội phỉ bán chánh pháp. Phỉ bán chánh pháp có quả báo quá xấu, thì làm sao tránh khỏi sa hầm tội nghiệp thay? Họ có biết được đâu, một bà cụ già cả hiền lành, một lòng tin tưởng, chỉ vài năm thành tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đã an nhiên giảng sanh, từ bỏ thế giới ta bà với sắc tướng tốt đẹp. 32 giờ sau khi lâm chung mới tẩn liệm, mà thân xác vẫn mềm mại, khuôn mặt vẫn tươi hồng như người đang ngủ. Tướng lành này mấy ai có được, người nào dám khinh thường? Vậy nên nếu là người tu hành chân chính thì nhất định không thể có tư tưởng mập mờ lấp lửng, nhất định không thể vì một lý do gì mà hành động lệch ra khỏi kinh Phật, lạc mất đường giảng sanh cực lạc, để tự đánh mất phần thành tựu đạo quả của mình. Nên nhớ, tu phải đúng chánh pháp mới được thiện lợi. Muốn đúng chánh pháp phải dựa theo kinh, y giáo tu hành. Chứ tu hành không phải là giống như kiểu bầu phiếu, thấy nhiều người làm sao mình làm theo vậy. Hãy quyết tâm làm theo lời Phật dạy, nương vào pháp niệm Phật để thoát luân hồi, chứ không thể nhắm mắt chạy theo ức ức người kia để tiếp tục chìm đắm trong bể khổ sông mê. Tự ta phải quyết thành tựu thì chúng sanh sẽ có ngày giật mình tỉnh ngộ, chứ không phải tùng theo chúng sanh để chung bè chịu hoạn nạn là từ bi hòa đồng hay hằng thuận chúng sanh đâu. Ấn Tổ dạy, độ chúng sanh là giúp cho một chúng sanh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Công đức này vô lượng vô biên, lớn hơn là gieo duyên Phật Pháp cho vạn người. Ngược lại, nếu đánh lạc mất cơ hội giảng sanh Tây Phương của người khác thì tội này nặng lắm, nhất định xin đừng phạm đến. Chị Nhung khi nghe được tin bác niệm Phật ra đi an lành, có hộ niệm trước 8 tiếng đồng hồ, có khai thị rõ ràng, chị cẩn thận kêu gọi đồng tu khắp nơi hội về hộ niệm cho bác liên tục tới 32 tiếng đồng hồ, thật chu toàn, quý hóa. Phàm phu chúng ta đều có nghiệp trọng, lúc xả bỏ báo thân, khó có người tránh khỏi khổ sở. Nhưng bác thì thân xác mềm mại, khuôn mặt tươi đẹp, sắc mặt trang nghiêm. Nghe được điều này, tôi mừng không kể xiết. Trước đó, khoảng một vài tuần lễ, những ngày tôi còn ở Việt Nam, đến hộ niệm cho bác, nhiều lần bác làm tôi cảm động. Một cụ già đau bệnh yếu đuối, phải thường xuyên ngồi trên võng, ôm chiếc gối canh từng hơi thở một để niệm Phật cầu giảng sanh. Thế vậy mà tôi cảm động vô cùng. Một điều quý hóa nữa là bác rất an nhiên, không sợ chết, không cầu hết bệnh, không tham tiếc thân mạng nữa. Bác tha thiết được giảng sanh sớm, tâm hồn đã vững vàng an định. Trong kinh A-di-đà nói, tâm bất điên đảo chính là trạng thái này đây. Có một lần bác nói rằng, cầu xin Phật A-di-đà cho tôi được giảng sanh liền trong ngày hôm nay, chứ sống làm chi mà khổ dữ vậy. Đây là những yếu tố rất tốt, hợp với tính nguyện hạnh của pháp niệm Phật, hợp với bản hoài của Phật. Thấy được tinh thần thiết tha giảng sanh như vậy, tôi rất an tâm. Tôi nói, bác quyết lòng niệm Phật quyết chí giảng sanh thì chắc chắn được giảng sanh về cực lạc, còn chuyện lâu hay mau thì để Phật lo, bác khỏi lo. Và có lần tôi nói đùa cho bác vui: bác về Tây Phương đừng quên con và những người đang hộ niệm đây ngang bác. Bác nhớ phải về cứu độ lại chúng con mới được đó. Bác nói: tôi sẽ cứu hết, không quên một ai đâu, chú Năm ạ. À, bây giờ ngồi đây viết thư cho chị, nhớ lại những lời này mà lòng tôi vẫn còn cảm động, vẫn còn thấy vui. Niềm vui thật khó diễn tả. Bác giảng sanh mà tôi mừng, chính tôi vui, chính tôi thấy nhẹ nhõm như người vừa may mắn làm xong một trách nhiệm. Một trách nhiệm, đúng như vậy, một trách nhiệm, nhất là đối với chị, một người quyết lòng tin tưởng trung hậu nhiệt thành. Tôi còn nhớ mãi những lời nói đầu tiên khi gặp chị: em thấy em là người may mắn nhất, em quyết định nghe lời anh Năm mà niệm Phật giảng sanh. Em thấy rõ đường đi rồi, em không thay đổi gì nữa cả. Thật sự chúng ta đã cùng kết được duyên lành tịnh độ. Một người mình khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nếu họ chống bán không tin, không làm theo, thì thôi, mình buông thõng hai tay, ra đi khỏi cần bận biểu. Vì dù sao đi nữa, cũng đành phải chấp nhận sự rủi ro theo số phận riêng của họ, chứ không còn cách nào khác hơn. Thuận duyên thì khuyên nhau vài lời để cùng niệm Phật, nghịch duyên thì cần gì ta phải đeo thêm nợ mới. Nhưng một người đã tin tưởng phát lòng niệm Phật, quyết chí cầu giảng sanh, gia đình quyết lòng tổ chức trợ niệm đúng như pháp, nhưng vì nếu một nguyên nhân nào đó lỡ sơ suất không được giảng sanh, thì thật sự không biết sẽ giải thích làm sao cho trọn đây. Thế nhưng chánh pháp vẫn là chánh pháp, không thể tà vậy. Sự sơ suất nếu có là điều nhân quả của chính con người tạo ra, chứ không phải Phật pháp. Lời Phật dạy trong kinh điển là chân lý, không thể sai lạc. Trước những ngày tháng lâm chung, bác đã tin tưởng, đã quyết lòng cầu giảng sanh. Một lòng niệm Phật thì đã hoàn toàn tương ưng với tính nguyện hạnh đầy đủ tư lương để giảng sanh. Đây chính là điều kiện để giảng sanh. Gia đình đã quyết lòng bảo vệ hộ niệm liên tục trước khi lâm chung, ngày phút lâm chung, và còn hộ niệm liên tục 32 tiếng đồng hồ sau khi bỏ báo thân, thì điều kiện quá tốt, thêm bảo đảm cho bác siêu sanh, dự phần ở Liên Trì Hải Hội. Chính vì vậy mà thoại tướng đã xảy ra bất khả tư nghị. Có hương thơm, có ánh sáng, hoa cúc màu trắng trong bình lại biến thành màu vàng, vân vân. Xin thành tâm chúc mừng cho bác, cho gia đình, và thật sự tán thán lòng hiếu thảo cùng công hạnh niệm Phật của chị và gia đình. Phật dạy: thời mạt pháp tịnh độ thành tựu. Thời này mà chúng sanh không nương theo pháp môn niệm Phật để đới nghiệp giảng sanh Tây Phương, thì còn có phương tiện nào khác để mơ ngày thoát ly tam giới? Phật nói: ức triệu người tu hành, khó tìm ra một người chứng đắc. Chứng đắc quá khó, quá khó. Thật rủi ro thay cho những ai chưa nhận chân cái năng lực vượt ngang tam giới, siêu phàm nhập thánh của pháp niệm Phật. Nói như thế, nhưng người niệm Phật đừng quá ỷ lại. Tâm tự mãn là tâm thất bại. Ngài Tịnh Không thường cảnh báo rằng, người niệm Phật đời này có hàng vạn, mà được giảng sanh thì chỉ có một vài người. Tại sao vậy? Vì vọng tưởng, nghiệp chướng, oan gia trái chủ quá nặng. Xin hãy để tâm cẩn thận. Hẳn nhiên, được một vài người giảng sanh trong vạn người tu, thì so ra cũng được an ủi hơn là ức người tu khó tìm ra một người chứng đắc. Thế nhưng, trong chuyến về Việt Nam tháng 5 năm 2006, thật sự tôi vô cùng hoan hỷ, rất sung sướng, vì biết được người Việt Nam mình đã giảng sanh khá nhiều. Từ năm ngoái, sau khi chị Bùi Thị Gái giảng sanh ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 9 năm 2005, cho đến khi tôi về lại Việt Nam tháng 5 năm 2006, thời gian có khoảng 9 tháng thôi, mà tin tức được giảng sanh ở Việt Nam đã được ghi nhận lên đến trên 20 người, trong đó nhiều nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh. Mấy năm trước, mỗi năm đều có tin về sự giảng sanh, nhưng không nhiều như vậy. Riêng thầy Giác Chỉ ở chùa Phước Thạnh, quận 10, cùng nhóm Phật tử đã hộ niệm thành công đến mười mấy người. Theo như thầy nói, đó là những người thầy xác quyết được giảng sanh, chứ còn người từ sắc tướng xấu chuyển thành tướng tốt, tươi hồng, mềm mại, chưa tính tới. Thật bất khả tư nghị, đây là một hiện tượng quá tốt, quá vui, quá mừng. Long thành tất linh ứng, một sự linh ứng đầy cảm động cho Phật tử đồng tu chúng ta. Mới vừa rồi tôi liên lạc với thầy Giác Chỉ, thầy cho biết thêm, mới khoảng 3 tháng qua, tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2006, lại có thêm 7 người nữa ra đi, thoại tướng vô cùng tốt đẹp, vô cùng thù thắng. Như vậy, thời gian chưa đầy một năm qua, mà ở Việt Nam chúng ta đã hộ niệm thành tựu có khoảng trên 30 người, kể luôn cả mẹ chị, người cô thứ tư của tôi. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là pháp môn cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp. Kỳ tích giảng sanh đã thật sự hiển hiện ngay trước mắt mọi người. Sự vi diệu tối thắng của pháp niệm Phật thật sự từng ngày được chứng minh cụ thể, xác đáng, rõ ràng, chứ không phải là mơ hồ. Có lẽ nhiều đời kiếp rồi chúng ta trồng được thiện căn lớn lắm, nên đời này mới may mắn chứng kiến một sự vi diệu mà nhiều người trên thế gian này có mơ cũng chưa chắc biết qua. Tuy nhiên, tình thực mà nói, sự xiển dương tịnh độ thì có nhiều người làm, còn rộng độ người giảng sanh thì vẫn còn quá ít, nhiều chỗ hoàn toàn chưa biết. Đây là điều sơ suất đáng buồn, khiến cho người niệm Phật nhiều mà giảng sanh còn quá ít. Làm sao để rộng độ chúng sanh? Hộ niệm. Có nhiều nơi vẫn còn lầm lẫn giữa hộ niệm giảng sanh với việc hậu sự lo đám tang. Hậu sự là chờ chết rồi chạy lo mai táng. Hộ niệm là cứu người sắp bị chết, biết đường niệm Phật để giảng sanh Tây Phương. Hai việc hoàn toàn khác nhau. Người niệm Phật và được hộ niệm thì có thể nói ai cũng được giảng sanh, chỉ trừ trường hợp xui xẻo gặp phải chướng nạn bất ngờ phá hoại. Đây chẳng qua là điều bất khả kháng. Trong năm qua, ở Việt Nam chúng ta có hơn 30 người hiển hiện tướng lành, tất cả đều có sự đóng góp của công đức hộ niệm. 30 người giảng sanh nghe thì nhiều, nhưng tính ra vẫn còn quá ít so với con số cả ngàn người chết hàng năm. Cho nên, cố gắng tạo đạo tràng niệm Phật, giúp nhóm cộng tu niệm Phật và hướng dẫn cách hộ niệm giảng sanh. Đây là điều thực tế nhất để cứu người thoát nạn trong thời mạt pháp này. Khuyên người niệm Phật và tận lực hộ niệm lúc lâm chung là xiển dương tịnh độ và độ người giảng sanh. Công đức vô lượng, thân và tâm chúng ta đều hướng về tịnh độ thì chắc chắn ta sẽ giảng sanh về tịnh độ. Chúc chị và gia đình an vui, tinh tấn niệm Phật. Hẹn thư sau. Diệu Âm, viết xong, Brisbane, ngày 1 tháng 8 năm 2006. Đã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện tạp ác đều không nên nhớ. Hàng ngày làm mọi việc với ý niệm dạng bất đắc dĩ, xong rồi bỏ đi, đừng để dây dưa mà sẽ chướng ngại đến tâm niệm của chúng ta. Đại sư Diệu Không.